Nhưng thầy nói nếu mà ai có trước đây đã đọc kinh A Di Đà rồi thì sẽ biết tôi đã đọc kinh A Di Đà 3 lần trong 3 thời điểm khác nhau. 3 năm trước đây và 6 năm và bây giờ ngày hôm qua cái đoạn mình bị cuộn lật ra. Khi mà ngồi nghe thầy đọc thì hoàn toàn khác hai ba lần trước đọc kinh A Di Đà, những lần trước đọc như những cuốn sách thường. Nhưng lần này thầy đọc cái điều tôi cảm thấy khác rất là khó tả ra.
Cho nên cái khóa này là học điển và đưa hồn về điển giới, nó không phải dễ dạy, nó không phải người thường. Có đào, có mổ, có dẫn, có độ, nó không phải là cái chuyện thường. Đó, sau này các bạn sẽ thấy, trong lúc mãn khoa rồi mình thấy, ồ, tôi đã học nhiều, tôi đã biết nhiều. Bây giờ tôi gặp một người chưa tu, tôi rất dễ cảm hóa họ và nói cho họ hiểu sự thật là cái gì. Khoa này là dạy cán bộ để độ phần sân trong cái chuyện chơi, không phải chuyện chơi thật.
Dạ thưa, còn câu hỏi chốt mà nó hơi ngoài lề chút, có tính cách tò mò, xin thầy tha lỗi. Xin mời người thầy cho biết là cách đây tháng thầy có dịp đi lên nhà dòng, thấy thầy trong sổ thầy đã thu được trên 5.000 năm và những sổ sách và những cảnh cuốn trên đây ra.
Cho nên vô được Thượng Đế và Thượng Đế cho phép mình mới được vô, ban chiếu mình mới đi vô. Đi vô đó thì lâu lâu ngài chuyển ý cho mình tới coi, cũng như coi hồ sơ, chứ không có ai biết mình tò mò vụ đó. Tôi cũng để ý vụ đó, tôi cũng thích, tôi lên tôi nguyên ngàn lắm. Tôi thấy tôi 5.000 để bốn năm, cái gì dữ vậy? Tôi về cái nghe ông trời ông cười, ông nói mày bảy ức niên tặng con người mà mày tu có 5.000 bốn năm, mày lên nhiều hả? Mình mất cỡ là ông dạy mình, chứ không phải mình hay. Tôi anh bảy nghiên câu trung thành cái thể xác mà bây giờ anh tu có 5.000 bốn, mất cỡ không có 5.000 bốn năm anh tu bao. Ông dạy mình phải cố gắng tu nữa, chứ đừng thấy dễ là nổ. Ông dân được mà bằng chứng đàng hoàng về mình cả cố gắng tu hơn, không thể nào bỏ đạo được.
Thì con này mình cũng ngại dám nói ra, nhưng mà có lẽ anh Hữu chắc cũng muốn nhờ thầy qua thoát tên anh Hữu.
Tôi đã nói rằng ông thực tế chuyển ý thì anh sẽ thấy hồ sơ của anh, còn anh không có thương đế mà không chuyển ý mới lầm hành của anh, và cái công việc của anh làm xứng đáng mà thương đế thưởng thì chắc là không cho anh thấy được.
Thưa thầy, con nhớ không rõ lắm. Có mấy lần Đức Kim Thân giảng trong Thượng Đế giảng chân lý hay là trong băng gì đó, thì Đức Kim Thân có nói rằng như thầy của các con, thầy Tám đó, thì cách đây cũng mấy năm rồi muốn vô gặp Thượng Đế cũng bị dạt ra. Mà bây giờ thì thầy đi ra vô như thường, như vậy là trong mấy năm qua thầy đã tu tiến lên.
Bởi vì trong mấy năm qua tôi tu theo Phật thôi, tôi không có thèm Thượng Đế. Rồi sau Thượng Đế kiếm tôi, mày phải làm việc cho tao. Tao nghĩa là bây giờ ban cho mày, bây giờ cho mày một cái gì kia chứ. Ôi tôi ra trong trạng ba năng như phép thường trực á, mày đi ra vô chân không sao. Nói rõ ràng như nhà Mai Ngọc Bắc á.
Dạ cái đó là Thượng Đế mà cần thầy làm việc, Thượng Đế ban cho thầy cái ơn.
Đầu từ giờ phút này tao thách mày, mày muốn đi làm thợ máy hay làm gì cũng có thằng nào mướn hết. Mới đúng như vậy. Bởi vì tôi kỳ này tôi ra, tôi nói tôi đi làm thợ máy, bởi tôi thích máy. Tôi đi làm thợ máy, tôi không có đạo nữa. Tôi làm tôi làm thợ máy, đố tôi đi làm được. Làm có được. Tôi mục đích là ra tôi đi làm thợ máy đó.
Con nhớ trong cuốn Thiên Đàng Du Ký đó thì nói rằng phải luyện cho thành kim thân mới qua được cái cửa đó, mới vô được thiên đàng. Thì nếu mà trình độ tu tập của tụi con nữa thì phải không biết bao nhiêu ngàn để luyện được cái luồng điển mình đó. qua cái cửa năm thiên.
Mỗi đêm mỗi tu là được. Mỗi đêm mỗi làm pháp luân thường chuyển là mỗi đốt. Đốt cái hồn này để được đi lột thôi. Cho nên cái vô vi nó lại. Mỗi đêm mỗi soi hồn mỗi pháp luân là mỗi đốt đó. Chứ không phải để yên đâu. Đốt cái trầm trượt, đốt cái hồn. Rồi khi mình đi lên tự nhiên đi thấy rớt xuống đó. Rồi cố gắng trở lộn lại. Nó hồi sinh ra lại. Đừng đi thấy một chết rồi hồi sinh ra lại. Lúc đó là được đốt đi miễn với thằng ấy chiến thắng. Chiến thắng cái phần hồn bất hoại. Và thấy sao?
Cũng như anh Trường nói hồi sáng mới đi tới cửa mới bị cửa đóng đó. Lại biểu trở về người ta tại hồn đốt chưa đủ sức năng cho vô không được.
Chưa đủ sức. Rồi phải làm mấy cái kỳ nữa mà là còn ngó cũng chết đi. Mà khi trở về rồi tưởng cái xác này nó tiêu rồi. Cái khô cổ muốn nó miếng cũng có nữa. Lúc đó là mình bị đốt thiền. Và là được khỏi sinh. Thì về thì hai tuần là con người đã thông minh vô cùng. Thấy nhiều chuyện chỉ biết cười mà đủ cười cũng thay đổi mặt mày vui. Nó khác. Con mắt nó lóng lánh. Sáng suốt lắm.
Như vậy thầy nói nhiều khi pháp luân thường chuyển nó nóng cái xác lên, nó nóng cái mặt như là bị một cái luồng điển ngoài nó hào vô thật nóng.
Đúng.
Thầy nói cái đó là tại vì còn trượt nhiều hay là vì mình đốt mà nó nóng, nó có cảm giác như có một cái sức nóng ở ngoài nó hùa tới.
Không hết, cái đó là do khí trời này thôi, nó áp tới là do khí trời này thôi. Còn cái đốt là đốt ngay chỗ cái phần hồn đi, trong lúc mình đi, mình bị rơi xuống. Hay là mình bị tan rã ra rồi hồi sinh lại. Còn cái đó là cái khí trời thôi. Nó áp tới đây là cái khí trời nóng. Khi da mình cảm giác cái đó không phải. Kích thích mình cảm giác là cái hồn nó tiến. Hai cái khác nhau. Rồi bây giờ tóm nào hả?
Thầy trả lời câu anh Hữu chưa hết. Anh Hữu hỏi trong trên. Trên đó cảnh ra làm sao?
Muốn cảnh nào?
Cảnh thầy lên coi sổ.
Cho nên tôi đã trả lời cho anh là anh giang tu thì thượng đế ông chuyển ý cho coi hồ sơ. Có sổ sách đàng hoàng, không có giỡn đâu. Ông trời không có giỡn, nó nói đâu có đó. Không có giỡn.
Dạ, nãy thầy nói nữ là tâm âm
mà là tự nữ là bên tâm âm mà bên ngoài dương
nữ là rước cái chuyện lại
không thuần âm là khác là thuần âm nó được đi lên
âm vẫn đi lên
âm vẫn đi lên à. Thuần âm nó đi lên à. Cho nên anh đi nuôi hồn thấy những cô tiên ở bên sông biển ngạn nhiều quá nếu mà mấy người đó không thuần âm làm sao mà thành cô tiên mà bận áo đẹp như vậy quá mình cứ ngó mấy cái đó là mình đi qua luôn. Còn qua khỏi sông rồi không biết mà nhờ mấy cổ quỳ lại cảm ơn nhé. Ta
cái này tâm của cái ma,
cái âm khí của ma là cái trược khí không phải âm. À, cái trược khí còn thuần âm là khác cả thuần âm là người ta là hoàn tất rồi. Anh hiểu chưa? Còn cái của ma nó thiếu một nhiều một bộ phận lắm. Nó thiếu, nó là trước mà. La đà nó không thể bay cao được.
Và như vậy là cái con việc trước khác với nó.
Mình khác, không biết chiếc.
Cảm ơn.
Còn đây người ta nói thuần âm là hoàn tất của cái tâm đạo của một người nữ giới là thuần âm. Cho nên duy trì cái mẫu xuống đâu có nói hung hăng được. Mẹ thuần em, các con ơi, các con phải về với mẹ đây các con ơi. Ngày đêm mẹ đang trông chờ các con, cảm động vô cùng. Cái lời nói của một người thuần âm, độ đời, không có nói không ăn đâu. Còn thực tế ông nói như là các con liệu đó. Bị cái thằng nữa nó giữ nó. Ông ấy nói tam giới tòa thì xét con, xem kỹ tam giới tòa. Kê chết một ly nữa các con. Cha không cách gì can thiệp được đâu con. Chết khổ rồi. Cho nên cái tiếng âm như tiếng dương hai cái khác.
cho thì ai nữa? Niết bàn, thế gian nghe niết bàn, chừng nào tôi mới tới niết bàn? Trời ơi ông Phật, ông mới tới niết bàn, chứ tôi làm gì tới niết bàn? Thưa các bạn, các bạn không sửa các bạn làm sao mà các bạn được nhẹ? Người ta nói tôi đi 747 trên không trung, nó bay ồ ồ nhẹ quá. Mấy cái người mới nghe quan nói trời ơi, chừng nào tôi mới có tiền đi 747? Tại sao Thượng Đế lại cho cái sự bất công bình như vậy cho kẻ có người không, mà cái thằng có được thì cái thằng đó khổ trước rồi mới được đi? Các bạn không chịu khổ như nó thì làm sao các bạn đi được 747, đi được máy bay, thí dụ vậy, thấy không? Cho nên mình phải hành trì khổ rồi điêu luyện cho nó quân bình, rồi cái phần hồn xuất ra kêu bằng tự túc, không ý lại nơi ai cả, nơi ai nữa. Cũng như có người con cho nó đi học, ngày nay nó tự túc sống, nó không có đòi hỏi cái gì của cha mẹ nó nữa, thì nó báo hiếu cho cha mẹ nó. Cho nên ông Phật là người có hiếu thảo, sửa mình để trở về niết bàn, tự túc tự sống. Cho nên Phật chỉ tới niết bàn mà thôi. Còn muốn học nữa phải trở về với nguồn cội, với Thượng Đế, phải trở về mọi trạng thái. Còn Phật ở niết bàn có một trạng thái thôi, còn phải học để trở về mọi trạng thái nữa, nó mới thực hiện đại từ bi. Người ta nói Phật là quan trọng, Phật đâu có gì quan trọng. Là một con người có thanh điển, minh định, hiểu vật, quân bình tư tưởng hiện ác, minh hiện ác, minh thiện minh ác, không sinh ta là thiện, rồi cũng chẳng làm điều ác, chỉ là tu trung dung trong tiên hoa mà thôi. Nở đời, nở đạo, trong cái đời nó có cái đạo. Người phàm vì mắt trượt cho nên họ không thấy. Nở đời là nợ vợ, nợ con, nợ quần áo, đó là nợ đời. Mình vay bao nhiêu từ nhỏ đến lớn, bây giờ mình làm để trả lại, đó là nợ đời. Còn nợ đạo là mình tu đạt đến sự sáng suốt, có hào quang, được bao nhiêu thì mình phải tiến triển lên càng ngày càng nhiều, là để trả lại cho chúng sanh. Cũng nhờ cái cơm áo này, tôi nhờ sự khắc khe này tôi mới hiểu tôi nhiều hơn. Cho nên người tu khá lên thì thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải thiếu nợ cha mẹ không. Cho nên ông Phật cũng thiếu nợ, mà Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng thiếu nợ, đang làm việc trong sanh xuất. Vì vậy mình làm người làm biết thì bao giờ mới nên. Cho nên chị tu mới tu thấy được nhẹ, muốn dứt bỏ trầm tâm, muốn làm sao đi tới con đường đạo gấp rút. Cái ý trong này thì trong này người ta nhắc phải kiên nhẫn chấp nhận cái hoàn cảnh đó, và để tiến tới không nên nôn nóng, thanh tịnh là tu. Có phải muốn vậy không? Muốn đi nhanh hơn phải không?
Chà, cô này đi lên trần chân.
Gò bó mà không trói buộc, buông thả mà không động loạn, ồn ào mà không đáng ghét, phiền phức mà không chán nản, đó là chân định. Bây giờ con nói con tu, nào giờ mà tâm con không định thì bây giờ nó nhắc phải làm như vậy. Làm như vậy tâm mới định. Thấy không? Gò bó mà không trói buộc. Tôi thấy tôi đi chơi với người ta mà không, tôi không phải ở thế gian, tôi không bị trói buộc. Thấy không? Tôi buông thả mà không động loạn. Tôi cho nó tự do nhưng mà tôi không có theo chiều hướng của họ, tôi là giải thoát. Hiểu chưa? Ôn ào mà không đáng nghe. Thấy người ta la ông sùm nhưng mà tâm tôi vẫn giữ cái thanh tịnh để phán xét những sự ồn ào, thì tôi quý sự ồn ào nhiều hơn. Nhờ sự ồn ào đo sự thanh tịnh của tôi. Phiền phức mà không chán nản. Những chuyện gì phiền phức ở đời làm bị chủ rầy rồi này kia cái nọ, hay là bạn bè làm phiền phức nhưng mình không chán nản. Đây là bài học để tôi tiến được học nhẫn học hòa, đó là chân định, chân thật định tâm. Rồi còn tu cao lên trên thì người ta giảng là vắng lặng mà vẫn tỏa sáng là Bồ Đạo. Tỏa sáng mà vẫn vắng lặng, không dùng mà dùng luôn, dùng luôn mà không dùng, tức là tới được ngọn nguồn của sự vắng lặng, đó mới là tinh định chân thật. Cho nên người ta tu đó, tôi phải làm nghịch tử. Người ta cho tôi ăn nhưng mà tôi không nói cảm ơn. Tôi phải làm sao cho người khác được ăn, người tôi đừng ăn, thì tôi mới định. Thấy không? Đó. Cho nên những người mà tôn trinh chánh họ chỉ làm thinh thôi, nhưng mà họ đạt, họ trả liên nghiệp. Và người thế gian nó dùng cái miệng môi nó cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm nhưng mà không bao giờ trả, nguyệt luôn. À, còn người đạo nó không, nó thấy cái đó cái người đó làm cao siêu quá, ảnh hưởng nó bắt chước và sẽ làm hơn người đó nữa. Cho nên càng tu càng tiến ở chỗ đó.
Không khiếp được sự giao tiếp vui vẻ nên sinh lắm chuyện, vì muốn một cách lưỡng ép nên sinh rối lắm. Giảng thói quen trần trượt phải luôn luôn chế ngự nó, không được thả lỏng khiến sinh ra phiền phức. Nhĩ cũng như bây giờ nghĩa là con thấy cái áo con đang đương bận chê áo xấu, cái đó là cái thói quen không tốt. Áo mình bận mình chưa thấu hiểu, mình đi mua cái áo khác là phung phí xài tiền thì nó tạo ra sự phiền phức cho chính mình chẳng có gì. Nhĩ vô sự vi chân trật, tủ sự vi ứng tích, lấy sự không phiền toái làm nơi trú ngụ đích thực. Gặp gỡ ngại phải giải quyết một cách êm xuôi. Giảng thấy được bản tính hư không vắng lặng mới hết ồn ào phiền toái, và chỉ có nơi đó mới là căn nhà đích thực. Trí huệ sử dụng được hết mức thì gặp trở ngại nào cũng đều qua khỏi, nên gọi là ứng tích, tức ứng hợp đúng cách. Và còn giữ cái phần vắng lặng đó luôn luôn, bất cứ ở hoàn cảnh nào thì không có cái gì kêu bằng thế gian dụ dỗ, không sợ. Thân phận con gái thanh tịnh mà mình biết mình không phải là người phàm thì không sợ nó và không có lo âu chuyện đó, lấy thanh tịnh để độ tha, hiểu không? Đúng cái con muốn rắc rối trong tâm, nhiều chàng hỏi quá. Hiếu thảo biết cha biết mẹ biết trời biết đất, lúc đó đâu còn ma quỷ nữa. Tại sao không còn ma quỷ nữa? Bởi vì cái sự kiện thức của chúng ta càng ngày càng nới rộng và phát triển tới vô cùng sáng suốt thì đâu còn ma quỷ. Tại sao lại ma quỷ? Nó ở đâu có? Cũng lầm chúng ta mà ra. Vì chúng ta sống trong sự eo hẹp, sân si, giận hờn, ghen ghét, đó là cái bản tánh ma quỷ đó bạn ơi. Nếu mà các bạn vung bồi cái bản tánh ghen ghét đó là ma quỷ chứ không có gì. Chẳng đâu sân si rồi nghĩ chuyện hại người để cho nó được, nhưng mà rốt cuộc nó cũng chẳng được. Đó trong sai lầm, như người ngồi ghế ba chân rồi té cái đùi lật, lúc nào không hay cũng là ung sùm nói ta đây này kia kia nọ, đó là ma quỷ. Sân si giành giật tạo ra cái sự đau khổ cho chính mình mà thôi, không hiểu được sự quyền năng sẵn có của chính mình và sự phát triển vô cùng tận ở tương lai, lúc đó mới thấy hạnh phúc. Chỉ có người tu mới thấy rõ, người chỉ hành khổ, người chỉ hành khổ, người sống trong khổ, tựa trong chân lý để dẫn dắt mình. Các bạn thấy chân lý này không thể rời mó được,
không bao giờ ai tiêu diệt nó được, vì nó là đời đời sáng suốt. Nó cho chúng ta có cơ hội dựa lương để tiến hóa, nhưng mà chúng ta không hiểu, chúng ta bám víu vào vật chất, chúng ta bám víu vào những sự nặng trược rồi gây ra nghiệp quả đau khổ, chết không yên mà sống cũng không vui. Dù tạo ra được cái cơ nghiệp đồ sộ tại thế, nhưng mà cơ nghiệp đó không bền. Chính người đã tạo và cả người đã ý thức. Và người đã ý thức, bây giờ các bạn có mạnh, các bạn xài bom khinh khí, bom nguyên tử như nữa, liền cái đùng thiên hạ chết hết. Nhưng mà rốt cuộc ai đau khổ? Rốt cuộc còn bạn ở đó, rồi bạn cũng phải đạo điên. Bạn thấy bạn là bất chánh, bạn làm việc không đúng, bạn gây những sự đau khổ cho mọi người, thì ai đau khổ hơn là người biết mình đã gây sự đau khổ cho người khác. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta tu nhiều, khi gia đình xảy ra những sự lộn xộn giữa gia đình, vợ con, chúng ta có cái ý nghĩ bất chánh để đối phó với cái tình cảnh hiện tại, thì người nào đau khổ? Cái người mà đã tạo ra một cái mưu mô ám hại người khác, người đó đau khổ hơn người bị ám hại. Vì người bị ám hại không có tâm, không nghĩ tới cái chuyện ám hại người ta, thì nó đâu có đau khổ, mà người mưu mô đó là người đau khổ nhất. Cho nên các bạn nhiều khi học hỏi, tiến tới chuyên môn đủ thứ, sáng suốt hơn một người nghèo khổ, nhưng mà tương đối người nghèo khổ kia là ít ác hơn. Cái sự suy tư độc ác của những người đã ăn học được một phần sáng suốt, giấu kín ở trong đó và hành động bất chánh vụ lợi cho chính mình, quên tất cả những người hữu ích cho nhân loại, đau khổ ghê lắm. Có nhiều người ở bên ngoài, người ta dồn mặt mũi thông minh, ăn ở hiền hậu, mà tại sao người này lại bị cái bệnh nan y như thế này? Nhưng mà trong tâm nó ác. Các bạn mắt phàm, các bạn đâu có thấy sự ác độc của nó. Nó lái người xuống hố và đưa người đi tới cái chỗ bị nghẹt và không tiến nổi. Đó là gây tội. Cứ chỉ cho một đường lối cho người ta đi xuống đùng đùng mà không có tiến triển nổi. Tại sao có nhiều người tu mà lại bị tội? Vì họ không có một phương pháp nào để chỉ cho người khác để tiến triển, rồi họ chỉ giữ có một cái đó thôi. Họ nói tôi quảng cáo cái này là chuyện của Phật đã thành công. Đường lối của Phật đã làm, Phật dẫn như vậy, tôi chỉ làm như vậy. Đó là sự sai lầm. Các bạn ơi, sự tiến triển tâm linh của mọi người đều có trình độ khác nhau. Cho nên các bạn tu về vô vi rồi, các bạn soi hồn pháp luân thiền định, đó là tiến triển trong trình độ sẵn có của bạn. Các bạn thấy không? Cho nên tôi nói cái pháp này là đạo pháp của bạn. Đạo là quân bình, bạn mở tới sự quân bình, bạn mới sáng suốt, bạn mới thấy đường bạn đi. Còn bạn không có mở thì làm sao bạn thấy đường bạn đi? Thì bạn chân chỉ bị kẹt mà thôi. Cho nên chúng ta tu về cái pháp này, đạo của chúng ta, pháp của chúng ta, chúng ta tin nơi khả năng sẵn có của chúng ta, và chúng ta khai triển tâm linh của chính chúng ta, thì chúng ta mới thấy sáng suốt. Mọi trình độ khác nhau thì mọi trình độ đều tiến triển, chứ đâu phải bắt buộc lệ thuộc cái phép này. Không có lệ thuộc. Cái pháp này xoay hồn rồi ổn định thần kinh và mở trực khí bộ đầu. Làm pháp luân cũng vậy, sáng suốt ngũ tạng và đưa ngũ tạng thăng tiến lên hòa hợp với bộ đầu. Lúc đó là tâm cơ khi tiến triển mới hòa hợp với sự sáng suốt của trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, mới tiến tới vô cùng tận. Các bạn thấy rõ sự công bằng. Chính người đó tự đạt mới có công bằng. Còn mình làm sao tạo sự công bằng cho người khác được? Thượng Đế đã sẵn có sự công bằng, còn người thầy tu làm sao tạo được công bằng? Cho nên chúng ta phải hành trì, rồi chúng ta mới thấy rõ giá trị của một pháp cho muôn trình độ tiến hóa. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn thấy nay mở một chút, mai mở một chút, tâm linh của các bạn rõ ràng, sự ổn định về với các bạn rõ ràng, rồi các bạn tự trách móc các bạn, thì đó là cơ hội các bạn tiến. Các bạn thấy rõ bản tánh sâu xa của các bạn mới tiến, minh tâm kiến tánh. Không thấy cái tánh của mình, làm sao thành đạo, làm sao sửa. Bạn không thấy bạn dơ, làm sao bạn đi rửa, bạn chùi, bạn quét, bạn dọn cho nó sạch sẽ, cho nó tốt. Tu là gì? Các bạn thấy các đạo đều ca tụng sự sáng suốt của Đạo Phật, nhưng mà làm sao để cho mình đạt tới sự sáng suốt? Phải chùi rửa bằng cách nào, phải lọt rửa bằng cách nào mới đạt tới sự tinh vi? Nó phải có cái pháp. Chứ còn các bạn bị kẹt ở trong sự tri kiến eo hẹp đó rồi, làm sao các bạn tiến được? Cho nên hành trong thanh tịnh thì các bạn mới thấy tiến. Còn không hành trong thanh tịnh, làm sao tiến? Thành ra luôn luôn bị kẹt. Tôi tu hoài, tôi lo, tôi tìm tinh tấn cho chùa này, cho chùa, cho này, cho kia, cho nọ, nhưng mà tại sao tôi không ổn định? Tôi khổ tâm cục cơ một chút là tôi thấy tôi khóc than, tôi đau khổ. Đó là vì tôi còn yếu hèn và tôi không có pháp nào, không có phương pháp nào giải tỏa sự yếu hèn đó. Cho nên các bạn tu pháp sơ hồn, pháp luân thiền định này, rồi các bạn mới thấy các bạn đã xây dựng cho các bạn từ cái yếu hèn đi tới sự dũng cảm, sáng suốt, thăng hoa, tư tưởng rõ rệt hơn. Cho nên các bạn càng tu rồi, các bạn sẽ xét, sẽ thấy rõ hơn, an tâm hơn. Và các bạn xác nhận rằng bao nhiêu năm hành đạo thì tôi được tiến một chút, tôi cũng thấy rõ hơn. Hỏi trước kia tôi cũng hành đạo, nhưng mà tôi chẳng thấy tôi tin. Tôi chỉ ý lại nơi Phật thôi, kêu Phật hộ độ tôi, làm việc cho tôi, thì tôi thấy tôi càng có tội nhiều hơn. Cho nên các bạn hành trì rồi, tâm linh các bạn mở, lúc đó các bạn mới thấy giá trị của sự sáng suốt đời đời chính Đức Phật đã đạt, và bạn đã và đang đi cho đến đường sáng suốt và ngộ pháp rõ rệt hơn. Chị chỉ bắt được cái quẻ này, chị thấy có nói chuyện gì không? Hả? Bất hiếu, con bất hiếu thì phải chịu tội bất hiếu, mẹ lo tu thì phải lo tu, không còn lãi nhãi và không còn sinh sự của họ nữa. Này chỉ rõ cho chị rồi, bất hiếu thì phải chịu tội bất hiếu, hiểu không? À, còn phần chỉ lo tu là phải lo tu. Sau này gắn kỹ càng, giữ pháp là đại phước.
Trời, có ai có gì thắc mắc nữa? Sơ mơ giờ nghe cái gì, học được cái gì? Ốc thì giới hạn, học được cái gì?
Thì thầy cho phép con hỏi một câu. Con đi vào trở lại cái vấn đề hồn và vía. Khi mà hồn vía tương hội là đến bồng lai hình ảnh. Thế còn những cái phần hồn mà lên cô Dung Sơn để tu tập, thì cái phần vía, thì thầy và đang
cái phần mà lên Cô Lông Sơn tu học là nhiều khi những phần hồn đi lên, nhưng mà cái vía nhiều khi bị đọa, đứng ở trên giường thấy bị hành hạ cũng có. Cho nên nhiều người người ta xuất ra nói rằng tại sao tôi bị đang bị hành hạ như địa ngục, nhưng mà cái hồn là thế này. Tùy theo cái tội trạng mà hai người đồng tu là hai người đồng đi. Cho nên chúng ta tu cái pháp này ngỡ rối cái đó được Phật. Sau này hồn vía tương hộ rồi hai người đồng đi. Còn người thường á, nhiều khi cái hồn có làm phước, có tu được, nhưng mà cái vía sai lầm, cái phía lúc đó điều khiển và làm cho cái hồn mất thì giờ không có tiến được, cái vía ta bị đoạn, đứng trên nó dồn thấy bị đoạn. mà cũng là mình chứ không ai. Nhưng một thời gian sau ở bên trên tu khá rồi mới tương hội. Phải một thời gian sau mới tương hội.
Chị cảm ơn.
Cho nên cái duyên ở thế gian, như các bạn xuống thế gian này, con trai mới lớn lên, thấy người ta có vợ, mình cũng có vợ, chừng nào tôi mới có vợ. Là cái bà vía và đừng đi lẫn quẩn là đi tìm, tôi gặp đó. Rồi tới hồi nó gặp, thì sao phải thích cái bà đó. Thích cái cô đó, mấy cũng cưới, bất cứ giá nào cũng cưới, là nó tới rồi. Cứ đúng ngày, đúng giờ nó tới. Nó có như vậy, cái duyên nó vậy. Cho nên tất cả đều đã điêu luyện rất tinh vi của thượng đế. Rất tinh vi, không có mấy mây nào sai lạc. Cho nên tin thượng đế nhiều người không có thật sự tin thượng đế đâu. Thấy ông đó ở xa quá. Bởi vì thượng đế cách nghĩa là thượng đế là con. Nếu mà các bạn tin khả năng của bạn, bạn thật sự tin thượng đế. Mà không tin khả năng của bạn, không bao giờ bạn vớ tới được thượng đế. Thượng đế là con đó, nhà nó vậy. Cha là con đó, nó vậy. Mà mình nghe còn chưa hiểu mà. Thấy không? Cái chuyện gần nhất mà chỉ chưa thấy, mà nói cái chuyện xa nhất mà làm sao thấy được. Ông Dương Thiện Sinh nhờ ông tu nhiều kiếp, ông mới được cơ hội đi đó. Mà ông đi đó, ông đâu có gặp mặt thượng đế. Ông nghe tiếng nói thôi. Đi tới thử. Chứ tôi đến thượng đế vô cực đại thiên tôn, ông chỉ nghe tiếng nói thôi. Không gặp được. Không phải dễ.
Thưa thầy, thì trong trường hợp chúng con thấy có số bạn đạo chúng tu thanh tịnh thì cũng thấy được cái phần vía. Nhưng mà làm thế nào chúng con phân biệt được cái đó là vía hay là chỉ là cái mộng mị mà thôi?
Cho nên các bạn đã đọc rất dễ có tài liệu của ông Tư để đó. Đọc lại cái tài liệu của ông Tư, nó không cần hỏi tôi. Rất dễ dàng khi mà bạn là một người tu ngồi như thế này. Cô vía đó thì thấy cô gái đẹp là mình ở trong này không chịu rồi đó phải. Vì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật mà mình tu rồi đâu có chuyện con gái. Con gái tới còn niệm Phật nhiều hơn nữa.
Những càng như
thấy cô đó cũng càng đứng đó không. Con đi. Rồi mình cũng thấy kệ không thèm ngó cô. Rồi cô cũng có động tới mình nữa. Cô khóc. Cô ngồi đó cô khóc. Cô khóc mình càng niệm Phật nữa. Niệm Phật nữa. Rồi cô cũng đi mất. Cô không có trở lại. Rồi sau một thời gian 5 tháng 6 tháng cô trở lại. Lúc đó là mình thấy rõ hơn. Và mình thấy là tôi cảm thấy có như nhung. Cô trở lại cũng như mình ân cần muốn nói chuyện. Mà trong lúc đó là mình quên niệm Phật. Quên niệm Phật. Mình thấy. Rồi cái cô lại đi liền. Nhớ nhung vô cùng. Tại sao cứ nhớ cô đó hoài? Nhưng mà mình cũng không biết cái đó là cái gì nữa. Rồi mình cũng không tin ông Tư nó không biết phải không. Tôi cứ niệm Phật. Lập tu thôi mỗi đêm mỗi lần công phu. Nhưng mà công phu xong rồi là cũng nhớ cô đó. Rồi đi đâu rồi cũng nhớ cô đó. Rồi không lâu mới có cơ hội nói chuyện. Lúc đó là thật sự chúng ta nghe âm thanh, nghe lời nói thanh tao và lý tưởng vô cùng. Một hơi nói của cô đó nó thơm tho và dễ chịu trong tâm hồn của chúng ta. Còn hơn ta đang niệm Phật. Chứ vậy. Lúc đó chúng ta mới thấy là sự thật chúng ta nói không sai. Tôi gặp cô này. Nhưng mà bởi vì tôi tu là tôi đã dứt khoát trần tâm, không có dụ vợ mà tôi không kêu em làm gì. Nhưng mà cổ tôi vẫn xưng em mà thôi. Cái tấm tôi nó lại, không có kêu em đâu. Từ bà Tám đó tôi không có kêu em đâu, tôi tìm lắm, tôi chịu cái đó. Rồi tự nhiên không bao giờ tôi chịu kêu em nhờ. Nhưng mà cô đó cũng luôn luôn có xưng em. Lê Đỏ, tôi hỏi tại sao cái xưng em? Vì cô nói đây là cái diệu pháp nó kêu bằng em. Diệu pháp.
mình thấy nhẹ chứ ha. Nếu em làm cái biểu pháp ở trần gian đó, tại anh không có để ý, bởi vì anh không có biết yêu. Kê tôi là một người không biết yêu, mà kể cả nghe là kim thân ở Việt Nam, cái mày gần chưa có biết yêu. Bữa nào ta phải dẫn mày đi đến chỗ yêu mới được, chứ mày chưa biết yêu. Thì suốt cả đời tôi không biết yêu ai là em á, không có chịu hết. Nên mày không biết yêu. Thì cái cô kia cô nói anh không biết yêu. Đây là diệu pháp ở thế gian. Phải cô nói hay không? Mình nghĩ thăm kia. Mấy anh thường kêu vợ bằng em, thấy diệu pháp chứ dễ chịu, mình đi làm gì mà em cho anh nước khỏe quá. Phải không? Cái diệu pháp mà chúng ta không có biết đâu. Diệu pháp để giáo dục nhân sinh. Có cách nghĩa thâm thiê lắm. Cho nên nhiều câu nói cô nói rất hay, đáng lẽ phải chào, nhưng mà mình bận. Đàn anh không có chào, họ có sao, nhưng mà chấm điểm hay thế. Nhưng mà cô đối tôi bao nhiêu thì trả lời bao nhiêu, tới ngày nay tôi chưa có thua cô. Làm như làm cũng chưa có thua. Không lúc nào tôi thua. Nói thiệt, bây giờ cô đây tôi cũng nói gì, không có thua. Muốn đối gì đó tôi không thua. Vì tôi là con người cố công tu giải thoát, tôi không có chịu gì vậy. Thì bất cứ cái gì tới tôi cũng giải quyết được. Không có vụ không giải quyết được. Cho nên cổ thách đố nhiều chuyện mà rốt cuộc phải hàng phục. Vì khi thấy ý, cách nghĩa hỏi tại sao kỳ nào anh cách nghĩa cũng không, mà chỉ cố chịu tôi thôi. Chúng tôi thấy rằng trình độ của đăng tiên, nhưng mà cô nói đây là sự sắp đặt của Thượng Đế. Ngôi thứ có trật tự, không thế nào em có quyền rước ngôi anh được. Cái luật, cô cho biết đây là luật, không thế nào hơn được. Cho nên các bạn tu đừng sợ cô viết, tính các bạn đã hết rồi. Cô mà chịu tu rồi thì cô không có phận nào. Mà cố không diễn tư là cố phỉnh các bạn đi nhậu nhạc chờ vợ. Cố phỉnh thì chúng ta đã bị phỉnh ở thế gian. À, vì cố theo luật căn luật trần, nó đòi hỏi gì cố theo lấy. Bây giờ cố theo trời, cố theo thiên lý, cố theo thiên thánh, cố đâu có làm vậy được. Thế chứ, cố phải xuất ngôn ổn định đàng hoàng. Cho nên từ các bạn cứ tu vậy, soi hồn, pháp luân thiền định, mà càng ngày mặt này càng trẻ, mà lời nói càng ngày càng ôn tồn, đó là cái vía là thiên ngoại. Khác cô vía thông minh, đối đãi với nhân gian là cô vía nói chuyện thôi. Còn cái thức chân chân hồn là cô phải học, không có bị làm lạc. Nhưng mà phải qua 2-3 lần thử thách rồi các bạn mới nhận đây là cô viên, đây là vợ tôi. Chứ không bao giờ chúng ta người tu vô vi mà tinh cả, không có thích cả. 2-3 lần thử thách rồi mới thành, mới học.
Bây giờ thầy có kêu bằng em
với
thầy.
Cũng phải kêu. Cũng phải kêu.
Thưa thầy, trong trường hợp nếu mà mình biết mình tu muốn bệnh thì mình phải đối phó bằng cách nào vậy?
Đâu có muốn bệnh, nghe chủ nhân ông tu là bả phải tu, làm sao bả muốn bệnh được. Còn chủ nhân ông mà cờ bạc thì bả cờ bạc hơn, chơi bờ thì bả chơi bờ hơn. Chủ nhân ông dạy bả mà nó thấp hơn mình thấp.
Dạ, hôm nay tới đây thầy nói thật là nhiều mà cũng rất là giận mở ra cho chúng con một cái vòng trời mới.
À,
vấn đề giữa cái tình cảm thế gian và tình cảm của thiên liên.
Rồi đây mà anh sẽ thấy nó nhiều cái. Ông trời, cảnh trời không có xa anh chỗ nào hết, nó ở trong này thôi. Nhưng ở ngoài này thì chúng ta muốn tới lúc nào tới. Cách cái chiêu mà cứ lơ phơ hoài là tại vì mình động. Ba ngày học liên tục, học điểm, học nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, rồi sử dụng Nam Mô A Di Đà Phật
trong các nơi mà những người lập kiêu lập quẻ thấy cảnh địa ngục, thấy cảnh luân hồi, thấy cảnh duyên nợ, mọi người đều nghe qua tính ứng mọi hoàn cảnh đều có tham dự trong thực tâm. Nghĩ gì? Rốt cuộc cũng nghĩ niệm Phật. Cho nên chúng ta đã học nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật rồi thì chúng ta phải sử dụng Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng trong 3 ngày các bạn đã nghe lọt tai và thấy rốt cuộc vỏn vẹn, chúng ta nắm chìa khóa để mở tất cả những sự rút mắt của đời lãnh đạo. Trong đó có chứng minh để cho mọi người thấy rằng tâm trạng của con người đều có luồng điện, chính tay lựa chọn tính lựa cuốn này nhưng mà nó ra cuốn kia, hỏi cho ai dắt chúng ta bỏ tay vào đó. Cho nên cái chuyện điện và cái cộng đồng học hỏi của tấm chất của những vị một vị tiên giáng lâm bị đọa, bây giờ học thì bị trên thì giáng lâm để giáo dục từ ly từ tí từ thành động một, trong một kẻ ở nào cũng có mở hết, không có để cho các bạn kẹt. Cho nên chúng ta học Kinh A Di Đà phải hướng thượng, chúng ta cũng không còn phạm tánh nữa, bỏ tất cả trở về với nguyên lý hòa đồng. Như hậu chúng ta mới thấy rõ cái diều mối diễn quang từ bên trên quang chiếu xuống bộ đầu trung tâm của mọi người. Cho nên trong 3 ngày học hỏi các bạn học không ít, trong đó nó cũng có cái đường để dẫn tiến tâm linh của những người mới tu và chưa hiểu tu, cũng hé mở được chút, cũng mới từ đoạn này dẫn tới đoạn kia cho nó thấy rõ rằng chân điển là bất diệt, chính nung nấu trong tâm của nó. Nó có thức, nó có hiểu, nó có biết, nó có nhận thức, nó có phê phán, rốt cuộc nó mới nuôi về thanh tịnh. Đó là nó trở về với nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm, thường niệm, vô biệt niệm. Hôm nay chúng ta tiếp tục giai đoạn nữa về kinh điển A Di Đà.